Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ ba trong tuần thứ 32 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 7 đến câu 10. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: Mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, thông thường khi làm việc gì xong, chúng ta thường muốn người khác để ý hoặc nói lời cảm ơn về những gì mình đã làm cho họ. Trong tin mừng, hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu cầu nguyện với thái độ tự cao tự đại và muốn Chúa nhận biết những việc làm đạo đức và bác ái của ông. Ông ta tỏ thái độ rất tự hào về những việc mình đã làm và khinh thường lối sống của người thu thuế. Ngược lại với thái độ phục vụ có điều kiện, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta một bài học về sự phục vụ vô điều kiện, vô vị lợi. Ngài nói, đối với anh em, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Muốn phục vụ vô vị lợi, trước hết hãy khiêm tốn đến mức tự coi mình là đầy tớ. Khi ta đã tự coi mình là đầy tớ rồi, thì ta sẽ không ngại phục vụ người khác. Hơn nữa, ta sẽ coi tất cả những gì ta làm cho người khác đều là bổn phận. Như một người nô lệ phải tuân theo mọi lệnh truyền của chủ thế nào, thì chúng ta cũng phải tuyệt đối thi hành mọi điều Thiên Chúa muốn khi đứng trước Thiên Chúa. Không có chuyện ông chủ phải cảm ơn người nô lệ, thì cũng vậy, khi chúng ta đã thi hành công việc của người môn đệ là theo Chúa, là giữ đạo, là làm việc thiện, là tuân giữ các giới răn, vân vân. Chúng ta không bao giờ được nghĩ Thiên Chúa phải cảm ơn vì những việc chúng ta phải làm. Bởi vì chúng ta được sinh ra đời, được hiện hữu là do và cho Thiên Chúa, chứ không phải Thiên Chúa cho chúng ta. Một Thiên Chúa là đấng yêu thương và ban sự sống cho con người, thì con người chỉ còn biết cúi đầu vâng phục trước tình yêu và sự sống đó mà thôi. Ngoài ra, lý do chúng ta cần phục vụ vô vị lợi, không đòi hỏi Thiên Chúa và người đời cảm ơn, vì chúng ta nhắm đến một phần thưởng rất quan trọng, đó là chúng ta làm mọi sự để trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, người đã tự hiến tế để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Như vậy, chúng ta phục vụ hay làm những công việc của Chúa một cách vô vị lợi, vì chính Ngài đã yêu thương, ban sự sống cho chúng ta, và cho chúng ta trở thành dân riêng của Ngài. Và cuối cùng, chúng ta sẽ được diện kiến Chúa Giêsu Kitô xuất hiện trong vinh quang. Nhưng người đầy tớ phục vụ ấy phải có đời sống như thế nào? Trong lá thư gửi ông Tito, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu rằng, mỗi người đảm nhận trách nhiệm rao giảng tin mừng tùy theo khả năng và cấp bậc. Vì thế, trong cuộc sống, họ cần phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và đức nhẫn nại. Họ phải ăn ở sao cho xứng với người thánh, không nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành. Họ phải biết yêu thương nhau, nâng đỡ nhau, và hãy làm gương về mặt đức hạnh. Đó là lối sống của người đầy tớ phục vụ vô vị lợi. Lạy Chúa, xin cho con biết phục vụ một cách vô vị lợi, vì đó là bổn phận của con. Xin cho con dẹp bỏ được những tính hư nét xấu, để xứng đáng đứng trong đoàn dân Chúa chọn. Amen.
Ngài đã hiến thân phục vụ, từ là từ bề nhem cho đến tận đôi can bê. Chúa đã sống cho mọi người và Chúa đã yêu thương loài người. Chúa hằng tha thứ, tình yêu mãi chẳng rơi. Con muốn yêu thương như Chúa và con muốn sống như Ngài, là dấn thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi nơi. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chia sớm cho nhau và cùng thương nhau nên thánh. Hiến con cho Ngài và Chúa muốn con phục vụ. Nay là nay thân con, xin Chúa dùng vì dân Chúa. Chúa đã hiến thân một đời, nguyện Chúa giúp con theo đường Ngài. Xin chọn đời con được luôn sống vì yêu thương như Chúa và con muốn sống như Ngài, là dấn thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi nơi. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chia sẻ cho nhau và cùng thương nhau nên thay.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể quốc tế. Đức Thánh Cha Francisco cầu mong đại hội thánh thể quốc tế tới đây tại thủ đô Budapest của Hungary chỉ dẫn cho các tín hữu hành trình mới mẻ và hoán cải, đặt thánh thể ở trung tâm đời sống giáo hội. Đức Thánh Cha tuyên bố như trên trong buổi tiếp kiến sáng ngày 10 tháng 11 năm 2018 dành cho các tham dự viên khóa họp toàn thể của Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể nhóm tại Roma trong những ngày này, với công tác đặc biệt là chuẩn bị cho đại hội thánh thể quốc tế lần thứ 52 sẽ tiến hành tại Budapest, Hungary vào năm 2020. Hiện diện tại khóa họp có phái đoàn của giáo hội địa phương do Đức Hồng Y Peter Edo, Tổng giám mục Estegom Budapest hướng dẫn. Khóa họp của ủy ban được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục chủ tịch Pietro Marini, trong đó có năm hồng y cùng với một số giám mục và linh mục thành viên. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến ý nghĩa của Đại hội Thánh Thể, cử hành tại một thành phố lớn ở Âu Châu, trong một xã hội tân tiến, bị tục hóa và cần được tái truyền giảng tin mừng. Ngài nhấn mạnh ba ý nghĩa đặc biệt của các đại hội thánh thể trong bối cảnh này là tăng cường tình hiệp thông với Chúa Kitô thánh thể, sống trong Chúa và cùng với Chúa, trong đức bác ái và trong sứ vụ. Tiếp đến là sự phục vụ. Cộng đồng thánh thể hiệp thông với số phận của Chúa Giêsu, người phục vụ, để cũng trở thành người phục vụ, trở nên thân thể được dâng hiến cho nhiều người. Các tín hữu Kitô phục vụ chính nghĩa tin mừng bằng cách hội nhập vào những nơi yếu đuối và thập giá để chia sẻ và chữa lành trong bao nhiêu tình trạng của giáo hội và xã hội. Ý nghĩa sau cùng là lòng thương xót cần được biểu lộ trong bao nhiêu tình trạng lầm than của xã hội. Đức Thánh Cha nói, Thánh Thể là nguồn mạch đại dương lòng thương xót, vì trong đó Chiên Thiên Chúa bị sát tế, nhưng đứng thẳng. Từ cạnh sườn của Ngài bị đâm thâu qua, trào ra những dòng nước hằng sống, phổ biến thần khí của Ngài cho công trình tạo dựng mới, và hiến mình làm lương thực trên bàn tiệc của lễ vượt qua mới. Trong đường hướng trên đây, Đức Thánh Cha cầu mong Đại hội Thánh Thể Quốc tế năm 2020 có khả năng ảnh hưởng tích cực trên mỗi tín hữu và cả thành thị trần thế, nơi họ sinh sống và hoạt động. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Tổng giáo phận Hà Nội kiến nghị khẩn cấp việc xây dựng tại khu đất thuộc Tổng giáo phận, số 29 phố Hàng Trung. Ngày 5 tháng 11 vừa qua, Tòa Tổng giám mục Hà Nội với chữ ký của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức Cha Phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh đã có đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chính quyền của thành phố Hà Nội về việc nhà cầm quyền Hà Nội đã tự ý xây dựng tại số 29 phố Hàng Trung là khu đất thuộc quyền sở hữu của Tòa Tổng giám mục Hà Nội, được chứng nhận tại bằng khoán điền thổ số 1794, quyển 9, trang 191. Toàn văn đơn kiến nghị khẩn cấp như sau. Kính gửi Ngài Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ngài Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ủy ban Nhân dân phường Hàng Trống. Hiện nay, trường tiểu học Tràng An, số 29 phố Hàng Trung, quận Hoàn Kiếm, đối diện với cổng chính Tòa Tổng giám mục Hà Nội, đang bắt đầu tiến trình thi công xây dựng công trình mới, với máy xúc trong sân trường, bịt kín tường rào và không có họa đồ xây dựng niên yết bên ngoài. Đây là đất thuộc quyền sở hữu của Tòa Tổng giám mục Hà Nội, với bằng khoán điền thổ số 1794, quyển 9, trang 191. Trong khi những kiến nghị của Tòa Tổng giám mục Hà Nội về vấn đề đất đai, cơ sở vẫn chưa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết thỏa đáng hay không trả lời. Ví dụ, đề nghị trao lại trường Hoàn Kiếm, trước đây là trường Dũng Lạc của nhà thờ lớn, và tòa khâm sứ cũ cho tòa tổng giám mục để sử dụng vào việc tôn giáo, và đề nghị cấp hai khu đất ngoại ô thành phố để làm nhà thờ và trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận Hà Nội. Việc xây dựng công trình mới trên trường Tràng An là không thể được chấp nhận. Chúng tôi, đại diện cho toàn thể linh mục và giáo dân, phản đối mạnh mẽ việc xây dựng đang tiến hành trên đất trường Tràng An và đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho dừng ngay việc thi công trên đất đang tranh chấp có nguồn gốc tôn giáo. Chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng. Thay mặt Tổng giáo phận Hà Nội, Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, Giám mục Lorenzo Chu Văn Minh, Giám mục Phụ tá, đã ấn ký. Được biết, sau khi đơn kiến nghị nói trên được gửi đi, cha Alfonso Phạm Hùng, chánh văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội, vào ngày 7 tháng 11 năm 2018, cũng đã gửi thông báo đến các gia đình trong Tổng giáo phận Hà Nội, tường trình sự việc và mời gọi mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện để quyền lợi và sự phục vụ của giáo hội được bảo vệ. Tin Roma. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 100 năm độc lập của Ba Lan. Trong sứ điệp nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ba Lan giành được độc lập, mừng vào Chủ nhật 11 tháng 11 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco cầu chúc nhân dân nước này tận dụng hồng ân tự do quý giá. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Trong đó, Ngài nhắc lại biến cố cách đây 100 năm, ngày 11 tháng 11, Ba Lan đã phục hồi được nền độc lập. Với sự chấm dứt Thế chiến thứ nhất, giai đoạn thống trị của Nga, Đức và Áo trên dân tộc Ba Lan cũng cáo chung. Đức Thánh Cha viết, sự phục hồi chủ quyền đã được trả bằng giá hy sinh của nhiều con dân Ba Lan. Họ đã sẵn sàng hy sinh tự do bản thân, tài sản và thậm chí cả mạng sống cho tổ quốc bị mất. Cùng với giáo hội và mọi người Ba Lan, tôi cảm tạ Thiên Chúa đã nâng đỡ các thế hệ kế tiếp bằng ơn thánh và quyền năng của Ngài, và để cho phép cách đây 100 năm, niềm hy vọng tự do của họ được thể hiện, và họ đã không đánh mất tự do ấy, dù có những kinh nghiệm lịch sử đau thương kế tiếp, gắn liền với Thế chiến thứ hai, sự chiếm đóng của Đức Quốc xã và chế độ Cộng sản. Sau cùng, nhắc lại lời cầu nguyện của Thánh Gioan Paulo đệ nhị giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Chúa ban ơn tin cậy mến cho mọi người Ba Lan, để trong hiệp nhất và an bình, họ sử dụng tốt đẹp hồng ân tự do quý giá. Tại Roma, chiều thứ Năm ngày 8 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn tại đền thờ Đức Bà Cả nhân kỷ niệm 100 năm độc lập của Ba Lan. Trong số các vị đồng tế, có ba vị tổng giám mục người Ba Lan ở Roma. Đứng đầu là Đức Tổng Giám mục Gian Romeo Paulowski, đặc trách phân bộ các nhà ngoại giao của Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục Joseph Contri, cựu Tổng Giám mục Giáo phận Giesno và từng làm sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan. Và Đức Tổng Giám mục Esva Novak, cựu Tổng Thư ký Bộ Phong Thánh, cùng với các linh mục Ba Lan đang làm việc ở Roma. Ngoài ra, có Đức Hồng Y Stanisław Ruko, giám quản đền thờ Đức Bà Cả. Buổi lễ được tổ chức theo lời mời của đại sứ Ba Lan cạnh tòa thánh, cùng với sự hiện diện của nhiều vị đại sứ các nước cạnh tòa thánh và đông đảo các tín hữu Ba Lan. Tin Panama. 35 tù nhân làm 250 tòa giải tội phục vụ cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Panama vào đầu năm tới. 35 tù nhân của nhà tù La Cosa ở Panama đang thực hiện 250 tòa giải tội sẽ được sử dụng trong dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 1 năm 2019 tại Panama. Các tòa giải tội sẽ được đặt ở một nơi được gọi là công viên tha thứ. Các tù nhân gọi hoạt động này là phòng thí nghiệm tự do. Công việc được làm từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ngoài niềm vui được đóng góp vào ngày lễ rất quan trọng này ở Panama, họ còn được hưởng những lợi ích từ trại giam. Công việc trong ngày bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, xẻ ván, đóng, sơn các tòa giải tội, vân vân. Đây thực sự là một điều có ý nghĩa đặc biệt. Một tù nhân nói, ngay cả khi chúng tôi không thể tham dự những ngày trọng đại này, chúng tôi cảm nhận mình đang làm một điều gì đó rất quan trọng. Cảm tạ Chúa vì cơ hội Ngài đã trao cho chúng tôi, những người bị mất quyền tự do, được đóng góp một phần vào sự kiện quan trọng. Phó giám đốc của nhà tù nói, các tù nhân nhận thức rằng họ đang đóng góp về mặt tinh thần, không chỉ là kỹ thuật. Tất cả những điều này làm cho họ cảm thấy mình hiện diện trong ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Nhà thiết kế nội thất Lilibet Bennett đã nghĩ ra hai kiểu tòa giải tội khác nhau, cả hai đều lấy cảm hứng từ các đường cong của biểu tượng ngày lễ và sử dụng cùng màu sắc của biểu tượng. Tin Vatican. Năm Thánh mừng kỷ niệm 300 năm Thánh La San qua đời. Năm Thánh La San, kỷ niệm 300 năm Thánh Gioan Bautista de La San qua đời, sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 11 tới đây và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019. Lễ khai mạc năm Thánh La San cũng là ngày thánh hiến đền Thánh Gioan Bautista de La San tại trụ sở trung ương của dòng ở đường Aurelia, Roma, nơi có di hài thánh nhân, và lễ bế mạc năm thánh vào cuối năm tới cũng sẽ diễn ra tại đây. Thánh Gioan Bautista de La San sinh năm 1651 tại thành phố Gans bên Pháp, và năm lên 15 tuổi, Ngài được bổ nhiệm làm kinh sĩ nhà thờ chính tòa của giáo phận này. 12 năm sau, Ngài thụ phong linh mục. Chỉ 2 năm sau đó, năm 1680, thánh nhân bắt đầu thành lập dòng tu huynh các trường công giáo khi mới 29 tuổi. Cùng năm 1680, Thánh La San đã phân phối gia sản của Ngài cho người nghèo, và năm 1702 đã gửi hai tu huynh đến Roma để mở một trường cho các học sinh nghèo. Thánh La San đã góp phần quan trọng vào công trình giáo dục học đường tại Pháp và là một trong những nhà canh tân lớn nhất các trường học. Ngài thành lập các trường bình dân khi mà nhà nước chưa có một hệ thống giáo dục. Thánh nhân thăng tiến hoạt động nhóm, thúc giục các nhà giáo dục luôn ở giữa các học sinh từ sáng đến chiều. Hệ thống trường học của Ngài thành lập miễn phí và tập trung vào việc huấn luyện toàn diện con người. Thánh La San qua đời tại Guam năm 1719, thọ 68 tuổi, được phong chân phước năm 1880, và 12 năm sau, Ngài được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tôn phong hiển thánh. Năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 tôn phong thánh nhân là bổn mạng của các giáo chức. Dòng tu huynh La San các trường công giáo hiện có 3.652 tu huynh, thuộc 681 cộng đoàn trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dòng có hơn 100.000 giáo dân cộng tác viên, giảng dạy hơn 1 triệu học sinh tại 80 quốc gia Nam Châu. Nhân dịp năm Thánh La San, tòa ân giải tối cao do năng quyền từ Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các tín hữu hành hương tại đền kính thánh nhân, nơi có di hài của Ngài tại Roma và các nơi La San khác như ở Gans, Bagis, Bagmeni hoặc những nơi thờ phượng có thánh tích hoặc tượng thánh nhân, tham dự thánh lễ hoặc các buổi cầu nguyện kính thánh nhân, hoặc thực hiện các công tác bác ái, đặc biệt theo tinh thần La San, như giúp đỡ các trẻ em và người trẻ gặp khó khăn về vật chất, về giáo dục và tinh thần, biểu lộ sự hoán cải nội tâm. Ngoài những việc đạo đức trên đây, để hưởng ơn toàn xá, tín hữu còn phải chu toàn những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ viết tiếp như sau. Gia đình, người đóng vai chính trong giáo dục. 181. Liên quan tới mối liên kết giữa chăm sóc một vụ giới trẻ và gia đình, Thượng Hội đồng cần thăm dò chương 7 của Tông huấn Amoris Laetitia dành cho việc giáo dục con cái, một điều xứng đáng để được mục vụ chú ý nhiều hơn. Rõ ràng, gia đình là trường đầu tiên dạy các giá trị nhân bản, nơi chúng ta học cách sử dụng tự do một cách khôn ngoan. Chính người trẻ, trong cuộc gặp mặt tiền Thượng Hội đồng, đã nói rõ ràng rằng, trong số những nơi giúp họ phát triển nhân cách của họ, các gia đình nổi bật. Một số hội đồng giám mục nhận ra rằng, đầu tư năng lực vào việc đào tạo các gia đình tốt không có nghĩa là lấy mất bất cứ điều gì khỏi việc chăm sóc người trẻ. Do đó, sở thích và sự dấn thân cho người trẻ được mời gọi cương quyết cởi mở đối với việc chăm sóc mục vụ của gia đình. 182. Nhiều hội đồng giám mục yêu cầu Thượng Hội đồng tìm hiểu vai trò không thể thiếu của các gia đình như các tác nhân mục vụ tích cực, tham gia việc đồng hành và biện phân ơn gọi với con cái họ. Nhiều hội đồng khác yêu cầu sự giúp đỡ để phát triển việc đồng hành với giới trẻ trong thời kỳ đính hôn, khi họ đang chuẩn bị hôn nhân và cả sau việc cử hành bí tích, hôn phối. Các dữ kiện được các hội đồng giám mục cung cấp cho thấy một cảnh quan xung đột khi nói đến vai trò của các gia đình liên quan đến chủ đề của Thượng Hội đồng. Ở những nước bị thế tục hóa nhiều nhất, nói chung, như một hội đồng giám mục đã phát biểu, hầu hết các gia đình công giáo không tích cực hoặc không cố ý can dự vào việc biện phân ơn gọi của con cái họ, và một số còn tích cực chống lại nó. Thay vào đó, trong các bối cảnh khác, nơi chiều kích cộng đoàn của đức tin sống động hơn, các gia đình đóng một vai trò năng động và chủ động. Lắng nghe và đối thoại với Chúa. 183. Nhiều hội đồng giám mục, khi trình bày các thực hành tốt nhất của các ngài, đã nhấn mạnh việc lắng nghe và đối thoại với Thiên Chúa. Các ngày tĩnh tâm, các cuộc linh thao, các thời gian tạm rút lui khỏi những công việc thường nhật, các cuộc hành hương quốc gia và giáo phận, các trải nghiệm cầu nguyện chung. Các đền thánh, các trung tâm linh đạo và nhà linh thao biết quan tâm hơn đến việc chào đón và đồng hành với giới trẻ, đặc biệt phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Một hội đồng giám mục nói rằng, chúng ta biết rằng sự thành công không phát xuất từ chúng ta mà là từ Thiên Chúa, và đây là lý do tại sao chúng ta cố gắng tỏ bày với người trẻ rằng cầu nguyện là một đòn bẩy làm thay đổi thế giới. Vào một thời điểm hỗn loạn, nhiều người trẻ nhận ra rằng chỉ có cầu nguyện, ở im lặng và chiêm niệm mới cung cấp chân trời siêu việt đúng nghĩa. Trong đó, họ có thể đưa ra các quyết định thực sự. Họ cảm thấy họ chỉ có thể có những lập trường trung thực trước mặt Thiên Chúa, và cho rằng im lặng là nơi chúng ta có thể nghe được tiếng nói của Thiên Chúa và biện phân được ý muốn của Người đối với chúng ta. 184. Trong cầu nguyện, một việc đôi khi có thể trở thành một kinh nghiệm chiến đấu thiêng liêng. Chúng ta điều chỉnh sự nhạy cảm của chúng ta cho đồng điệu với Chúa Thánh Thần, học khả năng hiểu các dấu chỉ thời đại và rút tỉa sức mạnh để hành động nhằm làm cho tin mừng nhập thể một lần nữa ngày nay. Khi chăm sóc đời sống thiêng liêng của mình, chúng ta thưởng thức đức tin như một mối liên hệ bản thân đầy vui tươi với Chúa Giê-xu và một hồng phúc mà chúng ta nên biết ơn Người. Không phải là chuyện tình cờ khi đời sống chiêm niệm được ngưỡng mộ và trân quý bởi giới trẻ. Do đó, rõ ràng, phẩm tính thiêng liêng của đời sống cộng đồng cung cấp nhiều cơ hội lớn lao trong việc đem người trẻ đến gần với đức tin và giáo hội hơn, và đồng hành với họ trong việc biện phân ơn gọi của họ. Tại trường lời Chúa 185. Các kinh nghiệm mục vụ với tác động phúc âm hóa và giáo dục lớn nhất, được trình bày bởi nhiều hội đồng giám mục, vốn đặt sự tương tác với sức mạnh của lời Chúa ở trung tâm, trong tương quan với việc biện phân ơn gọi, hiểu đọc lời Chúa theo lối cầu nguyện, các trường học hỏi lời Chúa, các lớp giáo lý thánh kinh, cái nhìn thông sáng vào đời sống người trẻ thấy trong sách thánh, sử dụng các phương tiện kỹ thuật số để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận với lời Chúa. Tất cả đều là các thực hành đã thành công với người trẻ. Đối với nhiều hội đồng giám mục, việc canh tân chăm sóc mục vụ phải có chiều kích sách thánh, và đây là lý do tại sao họ yêu cầu thượng hội đồng suy tư và đưa ra các đề xuất. Ở những nơi có sự hiện diện của nhiều giáo hội hoặc cộng đồng Kitô giáo khác, nhiều hội đồng giám mục nhấn mạnh giá trị đại kết của thánh kinh, một điều có thể dẫn đến các hội tụ đáng kể và các dự án mục vụ chung. 186. Đức Benedicto thứ 16 đã khuyên toàn thể giáo hội gia tăng việc tông đồ thánh kinh như là một trong các hoa quả của thượng hội đồng về lời Chúa, chứ không phải song song với các hình thức làm việc mục vụ khác, nhưng như một phương thế để thánh kinh linh hứng cho mọi công việc mục vụ. Sau khi tuyên bố rằng lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con và là ánh sáng dẫn đường con đi, thánh Vịnh Gia tự hỏi, làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa, phải tuân theo lời Chúa dạy. Việc thưởng thức và vẻ đẹp của phụng vụ. 187. Một hội đồng giám mục lý luận rằng người trẻ không đến với giáo hội để tìm một điều mà họ có thể nhận được từ nơi khác, nhưng họ tìm một kinh nghiệm tôn giáo đích thực và thậm chí triệt để. Nhiều câu trả lời cho bản câu hỏi cho thấy người trẻ nhạy cảm với phẩm chất của phụng vụ. Cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng nói rằng các Kitô hữu tuyên xưng một Thiên Chúa hằng sống, nhưng một số tham dự thánh lễ hay thuộc các cộng đồng có vẻ như đã chết. Về ngôn ngữ và phẩm chất các bài giảng, một hội đồng giám mục nhấn mạnh rằng người trẻ không cảm thấy đồng điệu với giáo hội, và nói thêm, có vẻ như chúng ta không hiểu từ vựng của người trẻ, và do đó cả nhu cầu của họ nữa. Các tiêu chí có giá trị về điểm này có thể tìm thấy trong Niềm Vui Tin Mừng, các số 135 đến 144. 188. Xét rằng, chính đức tin cũng có cấu trúc bí tích. Một số hội đồng giám mục yêu cầu điều này. Mối liên kết căn cội giữa đức tin, bí tích và phụng vụ nên được khai triển thêm nữa trong việc lập kế hoạch chăm sóc mục vụ cho giới trẻ, bắt đầu từ tính trung tâm của thánh thể, vốn là nguồn và đỉnh cao của toàn bộ đời sống Kitô giáo, và là nguồn gốc và đỉnh cao của toàn bộ công việc rao giảng tin mừng. Các hội đồng giám mục khác nhau nhận thấy rằng, bất cứ nơi nào phụng vụ và nghệ thuật cử hành được chăm sóc tốt đẹp, luôn luôn có sự hiện diện đáng kể của những người trẻ tích cực và dấn thân. Xét rằng, người trẻ nhạy cảm đối với các kinh nghiệm hơn là khái niệm và nhạy cảm với các mối liên hệ hơn các khái niệm, nên một số hội đồng giám mục nhắc đến việc các cử hành thánh thể và các nghi lễ khác thường được coi là các điểm đến, có thể cung cấp nơi và cơ hội cho một công bố cải tiến ban đầu cho người trẻ. Các hội đồng giám mục ở một số quốc gia làm chứng cho tính hữu hiệu của việc chăm sóc mục vụ cho các người phục vụ bàn thờ, cho những người trẻ tuổi thưởng thức được tinh thần phụng vụ. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải suy nghĩ về cách cung cấp một việc đào tạo thỏa đáng về phụng vụ cho mọi người trẻ. 189. Chủ đề của lòng đạo bình dân cũng đáng được nhắc đến, trong nhiều bối cảnh khác nhau. Lòng đạo này cung cấp cho người trẻ một cách tiếp cận đức tin ưa thích hơn, cả bởi vì nó được liên kết với nền văn hóa và các truyền thống địa phương, bởi vì nó nâng cao ngôn ngữ thân xác và cảm quan của chúng ta, vốn là các yếu tố đôi khi khó tìm đường đi vào phụng vụ. Nuôi dưỡng đức tin bằng giáo lý. 190. Khởi đi từ chủ đề thượng hội đồng. Một số hội đồng giám mục thắc mắc về các cách dạy giáo lý hiện có trong các cộng đồng Kitô giáo. Giáo lý không phải lúc nào cũng được giới trẻ mến mộ, vì nó nhắc nhiều người trong số họ nhớ đến cách dạy bắt buộc và không được chọn lựa trong thời thơ ấu của họ. Ý thức được tính liên tục cần thiết và tự nhiên trong việc chăm sóc mục vụ cho giới trẻ, một số hội đồng giám mục yêu cầu phải xem xét lại các hình thức toàn diện của các đề xuất giáo lý, duyệt xét giá trị của chúng đối với các thế hệ mới. 191. Một thánh bộ tòa thánh đang mời gọi chúng ta tránh sự chống đối giữa giáo lý dựa trên cảm nghiệm và giáo lý dựa trên nội dung. Thánh bộ này nhắc nhở chúng ta rằng, kinh nghiệm đức tin vốn là sự cởi mở tìm hiểu đối với sự thật và cuộc hành trình nội tâm hóa các nội dung đức tin dẫn đến một cuộc gặp gỡ quan trọng với Chúa Kitô. Trong thúc đẩy hỗ tương này, cộng đồng giáo hội đóng một vai trò trung gian rất thiết yếu. 192. Một số hội đồng giám mục và chính giới trẻ đề nghị nên theo nẻo đường của cái đẹp trong việc giảng dạy giáo lý, bằng cách dựa vào di sản nghệ thuật và văn hóa mênh mông của giáo hội, vào sự tiếp xúc chân chính với sáng thế của Thiên Chúa và vào sự hấp dẫn của phụng vụ giáo hội trong mọi hình thức và nghi thức của nó. Có một số kinh nghiệm thành công về giáo lý với người trẻ. Thông thường, các kinh nghiệm này được trình bày như những hành trình trải nghiệm cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Kitô, một cuộc gặp gỡ trở thành nguồn hợp nhất đầy năng động giữa sự thật của tin mừng và kinh nghiệm sống của chính ta. Bằng cách này, các điều kiện được thiết lập cho việc phát triển một đức tin mạnh mẽ, dẫn đến việc dấn thân truyền giáo. 193. Trong một số bối cảnh, giáo lý diễn ra trong các trường học, và do đó, việc giảng dạy tôn giáo là điều rất quan trọng đối với sự phát triển ơn gọi của người trẻ. Tất cả đều là lời mời gọi gửi tới Thượng Hội đồng Giám mục, để các ngài suy nghĩ về mối tương quan giữa các trường học và các cộng đồng Kitô hữu, như các liên minh giáo dục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ, diễn ra tại Roma từ mùng 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, câu 17 đến câu 22. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là thánh thần của cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm trước lễ Chúa Kitô vua, tức là trước Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, chúng ta long trọng mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. 117 thánh tử đạo đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai tuyên phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Và đặt lễ kính chung các ngài vào ngày 24 tháng 11. Tuy nhiên, trong hội nghị thường niên tháng 4 năm 1991, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định lấy ngày Chủ nhật thứ 33 thường niên làm ngày lễ kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, tức là Chủ nhật trước Chủ nhật lễ Chúa Kitô vua vũ trụ. Các thánh tử đạo tại Việt Nam đã lấy máu đào minh chứng lòng tin của mình vào Đức Kitô. Trong số 117 vị thánh, có 11 vị là người Tây Ban Nha thuộc dòng Đa Minh, 10 vị là người Pháp thuộc hội Thừa Sai Paris, còn lại là 96 người Việt Nam, bao gồm 37 linh mục, 59 giáo dân. Trong số các giáo dân, đặc biệt phải nhắc tới vị thánh nữ là Anne Lê Thị Thành, cũng còn được gọi là bà Thánh Đê, gọi theo tên của chồng. Có nhiều người nói rằng, nói 117 thánh tử đạo Việt Nam là không chính xác, vì trong đó chỉ có 96 vị là người Việt Nam, còn lại 21 vị là người ngoại quốc. Tuy nhiên, 21 vị tử đạo ngoại quốc ấy vốn là các nhà truyền giáo đã đến và chọn Việt Nam là quê hương của mình. Dẫu có bị bách hại, đuổi bắt, các ngài cũng không rời bỏ quê hương Việt Nam. Hơn nữa, trong tất cả các bản án xử tử của các vị tử đạo, không có bản án nào ghi lại yếu tố chính trị hay quốc tịch, nhưng tất cả đều ghi là vì họ không chịu bước qua cây thập giá, không chịu bỏ đạo Công giáo, vốn bị coi là tả đạo thời đó. Điều đó giúp chúng ta khẳng định rằng, các ngài dù quốc tịch nào, đều muốn chịu chết để làm chứng cho đức tin trên quê hương đất nước Việt Nam. Cũng cần phải nhắc lại rằng, con số 117 thánh tử đạo Việt Nam chỉ là một phần nhỏ trong hơn 130.000 anh hùng tử đạo đã hy sinh tính mạng vì đức tin trên quê hương Việt Nam chúng ta. Các ngài chết không phải vì chống đối triều đình, các ngài chết không phải vì lỗi công bình bác ái với dân nước, nhưng các ngài chết vì một lòng trung tín với Đức Kitô. Các ngài muốn chứng tỏ mình là những người con hiếu thảo của Cha trên trời, là những chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh. Nhìn lại lịch sử Giáo hội Việt Nam thời gian đầu, chúng ta có thể nhận ra một sự tương đồng nào đó với lịch sử của Hội Thánh Tiên Khởi. Hội Thánh Tiên Khởi dù còn rất mới mẻ và non nớt, nhưng các tông đồ lại rất hăng say công bố tin mừng cứu độ của Đức Giêsu. Và dường như càng bị bách hại, càng trải qua nhiều đau khổ, thì đức tin của các tín hữu Tiên Khởi càng mạnh mẽ. Cũng vậy đối với giáo hội tại Việt Nam, những cuộc bắt bớ, bách hại càng dữ dội, thì việc loan báo tin mừng lại càng tỏ ra hiệu quả hơn rất nhiều. Chẳng hạn, với chiếu chỉ, phân sát, nghĩa là tách những người công giáo thành những nhóm nhỏ, rồi bắt họ phải sống chung giữa những người lương dân, thì đây lại là dịp để các tín hữu Việt Nam loan báo và làm chứng tin mừng của Đức Giêsu cho người dân ngoại. Các thánh tử đạo Việt Nam, dẫu không bị hành hình để làm trò tiêu khiển như các thánh tử đạo của giáo hội Roma tiên khởi, nhưng các hình phạt mà các ngài phải chịu vẫn là những hình phạt dã man, đáng sợ, đau đớn và thương tâm vô cùng. Vì muốn ép các ngài phải bỏ đạo, các vua chúa quan quyền đã ra lệnh đánh đập, tra tấn, dùng đủ mọi nhục hình, và không phải một lần nhưng nhiều lần, nhằm làm các ngài nản chí để từ bỏ đức tin công giáo. Trong số các hình khổ các ngài phải chịu, phải kể đến án xử trảm, tức là chém đầu, án thiêu sống, án xử giảo, dùng dây xiết cổ cho đến chết, án lăng trì, tức là chặt chân tay, thân mình thành nhiều phần, án bá đao hay tùng xẻo, vân vân. Đức tin của các thánh tử đạo nói chung và của các vị tử đạo Việt Nam nói riêng là một đức tin quá kiêu hùng, quá lạ lùng, mà cho đến muôn đời người ta vẫn phải tiếp tục và không ngừng ngạc nhiên khi nhắc đến. Tuy nhiên, sự can đảm của các ngài không phải tự nhiên mà có. Trước hết, đó là nhờ ơn riêng của Thiên Chúa ban cho các ngài, đúng như lời Đức Giêsu đã nói. Khi người ta bắt nộp các con, đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Vì thế, khi ca ngợi các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta hãy dâng lời cảm tạ quyền năng của Thiên Chúa, Đấng hằng luôn yêu thương và dẫn dắt con cái của Ngài. Nói cách khác, chính Thiên Chúa đã hiện diện, nâng đỡ và dẫn dắt lịch sử của giáo hội tại Việt Nam. Kế đến, sự kiên cường của các thánh tử đạo Việt Nam cũng bắt nguồn từ một đời sống đức tin sâu sắc, một đời sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trong cầu nguyện, trong việc chuyên cần trau dồi học hỏi chân lý đức tin, và từ một ước ao cháy bỏng muốn loan truyền tin mừng cứu độ của Đức Giêsu cho mọi người, gìn giữ đức tin mà các ngài đã nhận được cho mọi thế hệ tương lai. Trong bài giảng lễ phong thánh cho các thánh tử đạo Việt Nam tại Roma năm 1988, Thánh Gioan Phaolô II nói rằng: máu các vị tử đạo Việt Nam là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức tin. Giữa anh em, đức tin của tổ tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang nhiều thế hệ tương lai. Đức tin này tồn tại để làm nền tảng xây dựng sự kiên trì cho tất cả những ai là người Việt Nam, sẽ trung thành với quê hương đất nước, nhưng đồng thời vẫn là người tín hữu của Chúa Kitô. Quả thật, giáo hội tại Việt Nam diễm phúc vì thừa hưởng kho tàng đức tin quý giá từ tổ tiên mình. Kho tàng ấy không thể mua bằng tiền của, nhưng đã trả bằng giá máu của hơn 130.000 vị anh hùng tử đạo. Vì thế, là những người công giáo Việt Nam, chúng ta hãy noi gương cha ông mình, sống đức tin mà mình đã đón nhận được, và làm chứng đức tin ấy một cách ngoan cường trong cuộc sống của mình, và nhất là gắng sức làm cho đức tin của tổ tiên tiếp tục được truyền tụng đến muôn ngàn thế hệ tương lai. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giêsu tố giác việc lợi dụng tôn giáo để khoa trương. Chúa Giêsu vạch trần lối cư xử sai trái như thế. Ngài tố giác sự áp bức những người yếu thế do sự lợi dụng tôn giáo, và Ngài nói rõ rằng Thiên Chúa đứng về phía những người rốt cùng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 11 tháng 11 vừa qua với khoảng 25.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierno episodio evangelico chiude la serie di insegnamenti impartiti da Gesù nel Tempio di Gerusalemme e pone in risalto due figure contrapposte.
Giai thoại tin mừng Chúa Nhật hôm nay trích từ tin mừng theo Thánh Marco chương 12 từ câu 38 đến câu 44, kết thúc một loạt giáo huấn của Chúa Giêsu trong đền thờ Jerusalem và nêu bật hai nhân vật tương phản nhau, ông kinh sư và bà quá. Nhưng tại sao họ lại trái nghịch nhau? Ông kinh sư đại diện những người quan trọng, giàu sang, có ảnh hưởng, còn bà quá đại diện cho những người rốt cùng, những người nghèo yếu thế. Trong thực tế, phán đoán quyết liệt của Chúa Giêsu đối với các kinh sư không nhắm tới toàn thể lớp người này, nhưng Ngài chỉ nói về một trong số họ, khoa trương địa vị xã hội của họ, hãnh diện là Rabbi, nghĩa là thầy. Họ thích được kính trọng và chiếm chỗ nhất. Điều tệ hơn nữa là sự khoa trương của họ thuộc lĩnh vực tôn giáo, vì Chúa nói, họ cầu nguyện dài dòng để được người ta thấy và lợi dụng Thiên Chúa để được mang danh là những người bảo vệ luật của Chúa. Và thái độ tự cao và háo danh ấy khiến họ coi rẻ những người chẳng đáng kể hoặc ở trong tình trạng kinh tế bất lợi như các quả phụ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu vạch trần lối cư xử sai trái như thế. Ngài tố giác sự áp bức những người yếu thế do sự lợi dụng tôn giáo, và Ngài nói rõ rằng Thiên Chúa đứng về phía những người rốt cùng. Và để ghi sâu bài học này trong tâm trí các môn đệ, Chúa nêu cho họ một thí dụ sống động. Một bà quá nghèo với địa vị xã hội không có gì vì không còn chồng để bảo vệ các quyền lợi của bà. Và vì thế, họ thường dễ trở thành mồi cho những chủ nợ vô lương tâm, những kẻ này truy nã những người yếu thế, đòi họ phải trả tiền. Bà quá này đi bỏ tiền trong hòm dâng cúng ở đền thờ. Bà chỉ bỏ 2 đồng tiền là tất cả những gì bà còn lại, và bà bỏ tiền ấy bằng cách không để ai nhìn thấy, hầu như thể xấu hổ. Nhưng chính trong sự khiêm tốn ấy, bà đã thực hiện một cử chỉ đầy ý nghĩa về tôn giáo và tinh thần. Cử chỉ đầy hy sinh ấy không thoát khỏi cái nhìn chăm chú của Chúa Giêsu. Trong cử chỉ của bà quá, Chúa thấy nổi bật sự tận hiến trọn vẹn, và Chúa muốn dạy các môn đệ của Ngài về thái độ ấy. Giáo huấn mà ngày hôm nay Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta, giúp chúng ta phục hồi điều cốt yếu trong cuộc sống và giúp có một tương quan cụ thể thường nhật với Thiên Chúa. Áp dụng vào đời sống các tín hữu, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, cái cân của Chúa khác với những cái cân của chúng ta. Ngài không đo lường theo lượng nhưng theo phẩm chất. Chúa dò xét con tim, nhìn xem ý hướng tinh tuyển. Điều này có nghĩa là việc chúng ta dâng cho Thiên Chúa trong kinh nguyện và cho tha nhân trong đức bác ái phải luôn luôn tránh thái độ vụ lễ nghi và vụ hình thức, cũng như thái độ tính toán, và trái lại phải biểu lộ sự nhưng không. Đúng như Chúa Giêsu đã làm. Chúa Giêsu đã không buộc chúng ta phải trả tiền để được cứu chuộc. Chúa đã cứu chuộc chúng ta nhưng không. Chính vì thế, Chúa Giêsu đề cao bà quả nghèo và quảng đại ấy như mẫu gương về đời sống Kitô cần noi theo. Chúng ta không biết tên bà quả, nhưng chúng ta biết tâm hồn của bà, chúng ta sẽ gặp lại bà trên trời, và chắc chắn chúng ta sẽ đến chào bà, và đó là điều đáng kể trước mặt Chúa. Khi chúng ta bị cám dỗ, muốn xuất hiện trội vượt và tính toán những cử chỉ vị tha của chúng ta, khi chúng ta quá quan tâm đến cái nhìn của người khác, thì chúng ta muốn trở thành những con công, thì hãy nghĩ đến người đàn bà ấy. Chúng ta sẽ được giúp đỡ để cởi bỏ những gì dư thừa để đi tới điều thực sự đáng kể và sống khiêm tốn. Rồi Đức Thánh Cha kết luận như sau.
La Vergine Maria, donna povera, che si è donata totalmente a Dio, ci sostenga nel proposito di dare al Signore e ai fratelli non qualcosa di noi, ma noi stessi in un'offerta umile e generosa.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, người phụ nữ nghèo, đã tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, nâng đỡ chúng ta trong quyết tâm dâng cho Chúa và trao ban cho anh chị em, không phải một cái gì đó của chúng ta, nhưng là dâng tặng chính chúng ta như một hiến vật khiêm tốn và quảng đại. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et ficiamo benedictionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui incarnatione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeterna Donai Domine,
lux perpetua lucis eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex succumque in usque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước hôm thứ Bảy mùng 10 tháng 11 vừa qua tại thành Barcelona bên Tây Ban Nha cho cha Teodoro Illera del Olmo và 15 đồng bạn tử đạo, gồm 13 tu sĩ thánh hiến và 3 nữ giáo dân. 9 tu sĩ thuộc dòng thánh Phêrô bị cầm tù, 3 nữ tu dòng Capuchin thân mẫu chú mục tử, một nữ tu thuộc dòng Phan Sinh Thánh Tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria và 3 nữ giáo dân bị giết vì đã bảo vệ các tu sĩ dòng Thánh Phêrô bị cầm tù. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, ieri a Barcellona è avvenuta la beatificazione di Padre Teodoro Illera dell'Olmo e 15 compagni martiri. Si tratta di 13 consacrati e 3 fedeli laici.
Các vị tân chân phước ấy đã bị giết vì đức tin tại những nơi và ngày khác nhau trong thời chiến tranh và bách hại tôn giáo thế kỷ trước đây tại Tây Ban Nha. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa vì những chứng nhân can trường này. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện ngày 11 tháng 11 là kỷ niệm 100 năm chấm dứt Thế chiến thứ nhất, một cuộc chiến mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 đã định nghĩa là một cuộc tàn sát vô ích. Người ta ước lượng Thế chiến này từ năm 1915 đến năm 1918 đã làm cho 37 triệu nạn nhân, trong đó 16 triệu người bị giết và 20 triệu người khác bị thương. Các chiến binh và thường dân bị què cụt. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện lúc 1:30 trưa Chủ nhật này, các chuông đền thờ Thánh Phêrô hiệp thông với các chuông khác trên toàn thế giới được đánh lên để nhắc nhớ sự chấm dứt thế chiến. Kỷ niệm này đối với tất cả mọi người là một lời cảnh giác nghiêm khắc, hãy đẩy xa nền văn hóa chiến tranh và tìm cách dùng mọi phương thế hợp pháp để chấm dứt các cuộc xung đột còn đang làm cho nhiều vùng trên thế giới bị đẫm máu. Đức Thánh Cha nói, trong khi chúng ta cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân thảm trạng vô biên ấy, chúng ta hãy mạnh mẽ nói rằng chúng ta hãy đầu tư vào hòa bình thay vì chiến tranh. Và như một biểu tượng, chúng ta hãy lấy biểu tượng của Thánh Martino thành tua mừng lễ vào ngày hôm nay. Thánh nhân xẻ áo choàng của Ngài thành hai để chia sẻ với một người nghèo. Ước gì cử chỉ liên đới nhân đạo này chỉ cho tất cả mọi người con đường để xây dựng hòa bình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, ngày Chủ nhật tới đây, tức là 18 tháng 11, giáo hội sẽ cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ hai, với bao nhiêu sáng kiến loan báo tin mừng, cầu nguyện và chia sẻ.
Domenica prossima si celebrerà la giornata mondiale dei poveri con tante iniziative di evangelizzazione, di preghiera e di condivisione.
Ngày này do chính Đức Thánh Cha Francisco mong muốn để gây ý thức cho thế giới về sự chia sẻ với người nghèo. Đức Thánh Cha nói, chính tại quảng trường Thánh Phêrô này có một trạm y tế được thiết lập trong một tuần lễ để chữa trị những người gặp khó khăn. Tôi cầu mong ngày này sẽ giúp gia tăng sự quan tâm đến những nhu cầu của những người rốt cùng và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và Ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật 11 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh thực hiện tại Vatican. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
La 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 hồn ta thắp sáng ngàn lời ca, cho ta mơ ước cùng trời tình yêu bao la.
Tình yêu ngày xưa sẽ cho ta niềm vui khi ta biết trao nhau nụ cười. Tình yêu ngày xưa sẽ cho ta niềm vui khi ta biết quên đi sầu thương.
Tình yêu ngày xưa bát ngát như chừng khơi, mãi mãi tình chẳng vơi. Qua bao năm tháng yêu thương trao dần muôn phương. Chuyện tình đời xưa sẽ nói trên đời ta, sẽ nói trên gần xa, hát cùng hát tình ca, mến thương tràn hòa thiết tha. Này bạn thân ơi, hãy tiến bước cùng tôi, hãy tránh bước cùng tôi, hãy nắm lấy bàn tay cho cùng đời luôn mãi mãi nồng say.
Hạnh Thánh Linh Mục Từ Đạo Phaolô Nguyễn Ngân kể lại rằng, khi cha Ngân bị bắt cầm tù, các giáo hữu vì thương mến vị mục tử hiền lành đức độ đã tìm cách vào thăm viếng và ngỏ ý muốn cứu cha khỏi sự giam cầm. Bằng sự ân cần nhẹ nhàng, cha từ chối và dùng kiểu nói rất thật nhưng cũng rất hài hước, cha trả lời: bây giờ cha được quan nuôi rồi, anh chị em khỏi phải vất vả lo lắng nuôi cha nữa nha. Chốn ngục tù vốn tăm tối, nay như được chiếu sáng nhờ ân sủng, niềm vui, sự thánh thiện và óc hài hước của cha Ngân. Trong tông huấn hãy vui mừng hân hoan về ơn gọi nên thánh trong thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco đã nói, niềm vui Kitô giáo thường đi kèm với tính khôi hài. Chúng ta nhận được quá nhiều ân huệ của Chúa để vui hưởng. Vì thế, buồn sầu là dấu hiệu của sự vô ơn. Chúng ta không thể phủ nhận được hiệu năng rất lớn của niềm vui và tiếng cười trong cuộc sống. Thế nhưng, có lẽ đã hơn một lần ta chối từ vị ngọt của cuộc sống mà chọn lấy sự đắng cay, vì ngôn từ của ta chứa đựng sự nóng nảy, cáu gắt, xót xa hoặc u sầu buồn nản khi ta gặp phải những cảnh huống bất ngờ mà ta không mấy vừa ý, hoặc đơn giản chỉ là từng tình huống của đời thường, khiến cho cả ta và mọi người đều vụt mất niềm vui. Cùng gẫm suy, cùng chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Linh Mục Từ Đạo Phaolô Nguyễn Ngân, và cùng lắng nghe lời nói đầy lạc quan lại rất hài hước của Thánh Nhân, vào thời điểm Ngài đang phải chịu muôn vàn hình khổ tra tấn ở giai đoạn cấm đạo. Chúng ta như được thôi thúc để rồi cũng chọn lấy cho chính mình một lối ứng xử đẹp qua các ngôn từ hài hước. Thánh Phaolô Nguyễn Ngân sinh năm 1790 tại làng Cự Khanh, xứ Kẻ Bền, tỉnh Thanh Hóa. Ngài bị xử trảm ngày 8 tháng 11 năm 1840 dưới đời vua Minh Mạng. Đức Leo thứ 13 suy tôn cha lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn Ngài lên hàng hiền thánh. Nhắc đến cha Phaolô Ngân, người ta vẫn thường không quên hình ảnh của vị mục tử đã theo sát Đức Kitô trên hành trình dương thế bằng tinh thần vui tươi và óc khôi hài. Với tâm hồn luôn dạt dào tình yêu thương, lòng cảm mến Thiên Chúa, cha Ngân hăng say nhiệt thành và không quản ngại gian khó mà dấn thân phục vụ đoàn chiên. Chính nét đẹp của tính tình hòa nhã vui tươi, lại rất khiêm nhường đạo đức trong lối sống, thánh thiện trong suy nghĩ và trong việc làm, mà cha được mọi người kính yêu cảm phục. Cánh cửa thiên quốc mở ra trước mắt, bởi quan quân truy lùng và bắt bớ những người phục vụ Chúa. Cha Ngân đã khai nhận mình là linh mục và nhất quyết không bước qua thánh giá để chối đạo hay bỏ Chúa. Vì vững tin vào Chúa, vì lòng trung tín mạnh mẽ và niềm tín thác sâu thẳm, nên cha sống trong an vui ngập tràn, gắn kết với Chúa mọi lúc mọi nơi. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần đề cao tính hài hước khi đề cập đến nét đặc trưng của sự thánh thiện. Ngài khẳng định, sự thánh thiện không đồng nghĩa cũng không ám chỉ một tinh thần buồn sầu hay một bộ mặt ủ rũ. Người khó tính không phải là dấu hiệu của sự thánh thiện. Thánh nhân là người biết sống vui tươi và có tính khôi hài. Trong thực tế, các ngài hoàn toàn tỏa ra tinh thần tích cực. Nhờ vậy mà các ngài khích lệ tha nhân với niềm hy vọng. Nếu như cha Phaolô Nguyễn Ngân đã tạo ra niềm vui cho mình và cho người trong chính thời điểm xảy ra những khốn khó, nếu như ngài đã bộc lộ tính khôi hài cả khi đón nhận thập giá cuộc đời, thì ước mong sao mọi người không đánh mất tinh thần vui tươi, óc hài hước, thậm chí tự cười mình, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Một chút hài hước thật là tốt dường nào. Lạy Chúa, xin cho con không ở yên trong sự đợi chờ được tha nhân mang đến niềm vui, nhưng xin giúp con biết mang niềm vui và sự bình an đến cho tha nhân. Xin cho con một linh hồn không buồn chán, không cào nhàu, thở dài hay than van, cũng không căng thẳng quá độ vì những điều này ngăn cản một chuyện: con chính là con. Lạy Chúa, xin cho con một trí hài hước tốt đẹp. Xin cho con có thể nói một câu đùa để tìm được chút niềm vui trong đời và có thể chia sẻ niềm vui đó với người khác. Amen.
Cho ta mơ ước khung trời tình yêu bao la.
Tình yêu Jesus sẽ cho ta niềm vui khi ta biết trao nhau nụ cười. Tình yêu Jesus sẽ cho ta niềm vui khi ta biết quên đi sầu thương.
Tình yêu Jesus bát ngát như chim khơi, mãi mãi tình chẳng vơi. Qua bao năm tháng yêu thương trao dâng muôn phương.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban môn phúc lành cho quý vị và các bạn.